Số 36 nhỏ, Văn tế cư sĩ Hàng Sơn Hy. Viết thay cho Thường trụ Pháp Vũ, cư sĩ phẩm hạnh đoan chánh, đáng đứng đầu giới thương nhân. Ôi tâm ông trung hậu hiền từ tốt lành, hạnh ông liêm khiết đoan chánh, sống trong cõi trần nắm giữ quyền chánh, gió đức tròn khắp mọi xứ, khiến kẻ xa xỉ liền cần kiệm, kẻ yếu ớt trở thành mạnh mẽ, kẻ hung ác biến thành hiền lành, kẻ phóng đãng hết cuồng, dốc lòng tin tưởng Phật thừa, lắm cách hoằng dương hộ trì tán trợ. Xét ngược lại 84 năm trước, vốn chưa từng sanh, còn như hiện tại đây, lại nào đã mất. Đến đi tuy không có tướng nhất định, chủ nhân ông vốn tự lộ rành rành. Nếu suy nhân để nghiệm quả, thì nếu chẳng hưởng phước chốn cung trời, chắc cũng hầu đấng nguyện vương nơi thế giới cực lạc. Phải biết rằng phước trời dễ hết, sự vui cực lạc đến tận cùng vị lai trọn chẳng phải cầu. Kính xin hãy phát trọn ba tâm, lên thẳng thượng phẩm, ngõ hầu triệt chứng cái mình sẵn có, để vĩnh viễn làm thuyền bè cho chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ. Thượng hưởng. Số 37 nhỏ, Văn tế bà nội ông Hồ Gia Khoa. Viết thay. Than ôi, nghĩ tổ mẫu ta, mẫu đức đáng làm thầy. Mỗi khi nghĩ đến, lòng liền bi thương. Nêu gương lành cho nữ giới, làm bậc hướng dẫn tốt lành cho chốn khuê cát. Quả thật đã học được hạnh của ba bà Thái đời Châu, hai bà Phi của vua Ngu. Nuôi nấng vỗ về đứa cháu bất tiếu, châu đáo, thiết tha như trời che đất chở chẳng sót. Ba bà Thái là Thái Khương, Thái Tự và Thái Nhậm, vợ của vua Thuấn đời Đường Ngu. Hai bà Phi này tên là Nga Hoàng và Nữ Anh. Khi vua Thuấn đi tuần du lâu ngày chưa về, hai bà theo dấu tìm nhà vua, thuyền bị gió đánh lên đên trên hồ Động Đình. Nghe tin vua đã mất ở Thương Ngô, hai bà nhìn mặt nước hồ Động Đình mênh mông, vịnh những cành trúc bên núi Động Đình, khóc than đến chảy cạn máu mắt mà chết. Những mong cháu học thành tài, lập được đức, ra làm quan, sẽ là bậc phụ tá nước nhà, sống trong làng xóm sẽ thành gương mẫu. Ngờ đâu cháu bất tài, lại không tu đức, chẳng học thành điều gì. Ngửa lên trong trời, cúi xuống nhìn đất, hổ thẹn khôn cùng. May nhờ đi khắp nơi học lung tung, đọc tràn lan, gặp được văn từ phổ độ chúng sanh của Như Lai, mới biết một niệm tâm tánh của chúng ta cùng với chư Phật thật chẳng hai chẳng khác, hằng cổ hằng kim, chẳng chuyển dời. Chỉ vì mê trái, chạy theo cảnh, sanh tham, khởi hoặc tạo nghiệp, đến nỗi phải thọ quả báo trong tam đồ lục đạo. Nhưng thật ra bổn tánh chẳng giảm hào ly. Pháp môn tu trì vô lượng vô biên đều chẳng thích hợp bằng cậy vào Phật từ lực hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới theo chiều ngang. Vì nếu có thể sanh lòng tin, phát nguyện, dùng tâm chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, quyết định cảm ứng đạo giao, được Phật tiếp dẫn vãng sanh trong ao bảy báu cõi Tây Phương. Ngũ nghịch thập ác, lâm chung tướng địa ngục hiện, niệm Phật mấy tiếng liền được tiếp dẫn dự vào hạ phẩm hạ sanh. Huống chi tổ mẫu ta đức đẹp hạnh lành, đôi bề trọn vẹn. Tưởng nghĩ vua Vũ là bậc đại thánh, chẳng cứu nổi thần thức của ông Cổn đọa trong Vũ Uyên, hóa làm con hoàng nải, tức con ba ba có ba chân. Khôn ngăn buồn vui lẫn lộn, như cuồng như si. Ông Cổn là cha ông Vũ. Theo truyền thuyết, ông Cổn là hậu duệ của hoàng đế. khi Đế Nghiêu làm vua, ông Cổn trông nom việc phòng Lục, nhưng càng đắp đê ngăn Lục, Lục Lội càng dữ dội hơn. Khi vua Thuấn kế nghiệp vua Nghiêu đã xử tử ông Cổn vì tội tắc trách trong nhiệm vụ, sai ông Vũ tiếp tục công việc trị thủy. Khi chết, ông Cổn hóa thành con Ba Ba có ba chân sống trong vực núi Vũ Uyên. Nhờ trị thủy thành công, Đại Vũ được vua Thuấn truyền ngôi cho. Bởi lẽ Tây Phương có bậc đại thánh nhân, lời ấy thốt từ đức chí thánh tiên sư Trọng Ni Đất Lỗ, tức Khổng Tử. Kính nguyện tổ mẫu ta hãy tin chắc chắn, đừng nghi ngờ, thì ngay lập tức được nhờ cậy Phật từ. Lại nguyện tổ phụ ta và ông bà nhiều đời cùng phát tâm sợ hãi nỗi khổ sanh tử, để cảm Phật từ bi, y theo đó tu trì, ngõ hầu dẫn nhau cùng dự vào liên trì hải hội, thân cận Phật A-di-đà, hầu hạ thánh chúng, nhờ đấy triệt ngộ Phật tánh sẵn có, để viên chứng vô thượng đại bồ đề. Thượng hưởng. Số 38 nhỏ: Tán dương tượng Phật A-di-đà. Buồn thay chúng sanh không nơi nương tựa, lẻ loi lên đên như đứa con bỏ trốn. Dù nghe Phật Pháp y giáo tu hành, tự lực yếu kém, khó phá vô minh. Cao đẹp thay Đức Thế Tôn tâm từ bi tha thiết, 48 nguyện bình đẳng nhiếp ba căn, khiến cho khắp chúng sanh tín nguyện trì danh, cậy Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, cảm ứng đạo giao như nam châm hút kim. Như Lai ân đức dầu khen ngợi hết kiếp chẳng trọn, chỉ mong hàm thức đều nương theo Phật nguyện. Số 39 nhỏ: Bài tán dương bức hình Quán Âm ở đầu cuốn sách Quán Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng. Cao đẹp thay đại sĩ, thệ nguyện khó có thể tuyên nói. Vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, tầm thanh cứu khổ, tùy loại hiện hình, hiện mọi sắc thân, ứng khắp hữu tình vô tình. Nếu có chúng sanh gặp các khổ nạn, vừa xưng danh Ngài liền thấy cứu giúp. Giàu thọ, con cái, hễ có sở cầu lễ bái cúng dường tùy nguyện đáp ứng. Vì sao xưng danh liền được cảm thông? Vì tâm Bồ Tát đã chứng chân không từ thuở lâu xa. Cái tâm vô tâm ấy khế hợp tâm chúng sanh và tâm của Phật. Chúng sanh mê trái chẳng được thọ ân, do gặp tai nạn dốc lòng khẩn thiết, vừa phát lòng thành bèn cảm ứng đạo giao. Như trăng trong mát sáng tỏ giữa trời, hiện bóng trong mọi dòng nước, không đâu chẳng trọn. Nếu như không tính, không thể cảm được. Như nước đục ngầu sao động, bóng trăng không tỏ. Lỗi tại nơi nước, phải đâu trăng không chiếu. Nếu nước trong lặng, ắt hiện sáng ngời. Cũng như nắng xuân nảy nở các mầm, gặp phải thứ rễ khô càng thêm mục nát. Mưa ngọt xối khắp, thảo mộc cùng được tốt tươi, chỉ có thứ không rễ chẳng thể sanh thành. Yếu chỉ nhập đạo, tính là bậc nhất. Muốn được Ngài từ bi cứu giúp, không tin không được. Kính nghĩ Bồ Tát sao lại có thể được như thế? Là vì có nguồn cội sâu xa nên mới được như vậy. Nguồn cội sâu xa là gì? Ngài đã viên chứng ba giác hiệu là chánh pháp minh, phước huệ cùng đủ. Tuy trụ tịch quan, bi nguyện chưa thỏa, lại hiện thân Bồ Tát phù tá pháp vương. Trong 10 pháp giới thân, không thân nào chẳng hiện. Theo chiều dọc cùng tột ba đời, theo chiều ngang trọn khắp 10 phương. Công đức của Bồ Tát khó có thể tán dương trọn hết, nêu bày đại lược làm ánh sáng trong đêm dài. Riêng cầu cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh ở Giang Tây đọc khắp kinh điển trong Đại Tạng, soạn thành bài tán tụng, cung kính mô phỏng, vẽ thánh tượng để lưu truyền trọn khắp pháp giới, khiến cho hàm thức đều được che chở. Số 40 nhỏ, bài tán dương bức hình vị tăng bị điên, tức Phong Tăng, ở đây chính là Ngài Tế Điên Hòa Thượng. Kẻ gian tần cối, nhận hối lộ, gây rối nước, rối dân, khiến thầy ta nhọc lòng cầm chổi quét. Một cây chổi chống đỡ trời đất, mấy câu pháp ngữ trấn càn khôn. Tiếc là gã chìm đắm đã quá sâu đậm, tuy được chỉ dạy, nhưng chẳng buồn hỏi han, đến nỗi thần hồn đọa A Tỳ địa ngục. Tượng sắc muôn đời quỳ trước mộ họ Nhạc. Thừa tướng Tần Cối nhà Tống từng được Ngài Tế Điên Hòa Thượng cảnh tỉnh, nhưng vẫn gian ngoan không chừa, cấu kết với Tống Cao Tông hãm hại Nhạc Phi đại tướng. Nhạc Phi khi chết, quân Kim chiến thắng quân Tống dễ dàng. Như vậy có khác nào Tần Cối đã hai tay dâng giang sơn nhà Tống cho quân Kim, nên người Trung Hoa hết sức căm ghét Tần Cối, tạc hình tượng Tần Cối bằng sắt quỳ trước cửa miếu thờ Nhạc Phi. Người đến lễ miếu Nhạc Vương gia thường dùng chày sắt đập trên đầu Tần Cối. Tương truyền, loại bánh dầu cháo quẩy Du Sao Quỷ, tức quỷ chiên dầu, chính là mô phỏng hình ảnh vợ chồng Tần Cối đang bị quỷ sứ chiên trong chảo dầu nơi địa ngục. Số 41 nhỏ, Tịnh Độ Vấn Đáp và Lời Tựa. Lớn lao thay giáo pháp Tịnh Độ, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Pháp trực chỉ nhân tâm, phải thu pháp này về mặt kỳ đặc, tức đặc biệt lạ lùng. Mười niệm, một niệm liền lên bất thoái, dù trải bao kiếp tu chứng vẫn ngưỡng mộ phong thái cao xa của pháp này. Độ khắp thượng trung hạ căn, thống nhiếp luật giáo thiền tông. Mưa đúng thời nhường thấm mọi vật, như biển cả thâu nạp muôn sông. Hết thảy pháp thiên viên đốn tiệm, không gì chẳng lưu xuất từ pháp giới này. Hết thảy hạnh đại tiểu quyền thật, không hạnh nào chẳng quy hoàng pháp giới này. Không đoạn hoặc nghiệp, được dự vào bổ xứ, ngay trong một đời này chứng đại bồ đề. Chúng sanh chính pháp giới, lìa pháp này, thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này, thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh. Do vậy, Hoa Tạng hải chúng đều tuân theo mười đại nguyện vương. Hội pháp Hoa xưng niệm một tiếng đều chứng thật tướng các pháp. Lực dụng lớn lao như thế, chư Phật cùng tuyên dương. Phát huy tột bậc đến như vậy, chư tổ đều cùng như thế. Thật có thể nói là lời cực đàm, bàn luận đến tột cùng của một đời giáo hóa, là đại giáo nhất thừa vô thượng vậy. Chẳng trồng cội đức, dù trải bao kiếp cũng khó được gặp gỡ. May được nghe ngóng ung đúc, gắng sức tu trì, sợ lũ cuồng đồ vô tri kia chê là thiển cận, cho nên y giáo khen ngợi, thuật bày để họ phụng hành vậy. Hỏi: pháp môn niệm Phật người ngu tu cũng được, luật giáo thiền tông kẻ trí còn khó hiểu được, sao lại nói pháp này thống nhiếp các pháp kia? Xin đáp rằng, muốn biết nghĩa này cần phải hiểu kỹ sự lớn nhỏ hơn kém giữa Phật lực và tự lực, thì hết thảy nghi hoặc sẽ ào ào tiêu tan, cởi gỡ ngay. Phật và chúng sanh tâm tánh tuy đồng, nhưng nếu luận về lực dụng thì khác biệt vời vợi như trời với đất. Ấy là vì chúng sanh có đủ vô lượng phiền não ác nghiệp, nên công đức trí huệ chẳng thể hiện tiền. Phật đầy đủ vô lượng công đức trí huệ, phiền não ác nghiệp hết sạch không còn sót. Phật và chúng sanh mê ngộ bất đồng, cho nên lực dụng hơn kém thật khác. Luật giáo Thiền Tông đều cậy vào tự lực để liễu sanh thoát tử, vì thế trải kiếp dài lâu vẫn khó thoát khỏi. Pháp môn niệm Phật hoàn toàn cậy vào Phật lực kim thêm tự lực để liễu thoát sanh tử, vì thế hết một đời này liền lên bất thoái. Hỏi: tự lực, Phật lực nghĩa như thế nào? Xin giảng cho rõ. Xin đáp rằng, luật giáo Thiền Tông thoạt đầu phải hiểu sâu xa giáo lý, y giáo phụng hành, công tu hành sâu, đoạn hoặc chứng chân mới thoát sanh tử. Nếu không hiểu giáo lý thì là tu mù luyện đuôi. Nếu không, được chút ít đã cho là đủ, liền bị ma dựa phát cuồng. Dầu cho hiểu lý, công sâu, cũng phải đoạn hoặc. Nếu còn mảy may chưa đoạn sạch thì vẫn y như cũ, không thoát khỏi vòng khổ. Đến khi nào hoặc nghiệp hết sạch mới có thể lìa khỏi sanh tử, nhưng vẫn còn cách địa vị Phật rất xa. Lại phải trải qua bao kiếp tấn tu mới có thể viên mãn Phật quả. Ví như thứ dân sanh ra thông minh trí huệ, đọc sách học văn nhọc nhằn nhiều năm, học vấn đã thành, thi đậu làm quan. Do có tài năng lớn cho nên từ chức nhỏ được thăng lên dần, cho đến làm tể tướng, làm quan cực phẩm, không thể thăng lên được nữa. Trong quần thần địa vị bậc nhất, nhưng nếu so với thái tử, quý, hèn, một trời một vực, huống gì sánh với hoàng đế. Suốt đời làm bầy tôi, phụng hành mạng vua, cúc cung tận tụy, giúp vua cai trị quốc gia. Nhưng địa vị tướng quốc ấy thật chẳng dễ dàng, nhọc nhằn cả nửa đời người, nai lưng chịu đựng, rồi đến rốt cuộc chẳng qua chỉ là như vậy. Nếu học vấn tài năng hơi kém cỏi hơn, chẳng đạt được như vậy, ắt có đến trăm ngàn vạn ức người. Đấy là tự lực. Học vấn tài năng ví như hiểu sâu giáo lý, y giáo tu hành. Địa vị đến chức tể tướng ví như công tu hành sâu dày, đoạn hoặc chứng chân, chỉ có thể xưng là thần, chẳng dám xưng là vua. Bề tôi nhất định chẳng dám xưng là vua. Bề tôi muốn làm vua, trừ phi thác sanh trong cung vua làm hoàng thái tử, tu các pháp môn khác cũng có thể thành Phật, nhưng so với pháp tịnh độ thì khác biệt còn gấp nhiều lần sự khác biệt giữa ngày và kiếp. Người đọc phải khéo hiểu ý này, đừng chấp chặt vào từ ngữ. Nhưng theo như phần cuối Kinh Hoa Nghiêm, Đẳng Giác Bồ Tát còn dùng 10 đại nguyện vương để hồi hướng vãng sanh, rất giống với ý nghĩa thác sanh trong hoàng cung làm hoàng thái tử. Pháp môn tịnh độ có được Kinh Hoa Nghiêm giống như biển cả dung nạp vạn con sông, như thái hư bao trùm vạn tượng, cao đẹp thay, lớn lao thay. Ví như tuy thoát sanh tử nhưng còn chưa thành Phật, như vậy rất đông. Ví như người chưa đoạn sạch hoặc chẳng thể thoát khỏi biển khổ sanh tử rất nhiều. Trong pháp môn niệm Phật, dầu chưa hiểu giáo lý, chưa đoạn hoặc nghiệp, chỉ cần tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, lúc lâm chung quyết định được Phật đích thân rủ lòng tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Khi đã sanh về Tây Phương, thấy Phật nghe pháp, ngộ vô sanh nhẫn, ngay trong một đời này quyết định bổ vào địa vị Phật. Đây là Phật lực, lại kim tự lực. Nói tính nguyện trì danh chính là do tự lực có thể cảm được Phật. Thệ nguyện nhiếp thọ, rủ lòng từ tiếp dẫn, chính là Phật lực có thể ứng với ta. Do cảm ứng đạo giao cho nên được như thế. Nếu lại hiểu sâu xa giáo lý, đoạn hoặc chứng chân, thì phẩm vị vãng sanh càng cao, viên thành Phật đạo càng lẹ. Do vậy, Văn Thù Phổ Hiền, Hoa Tạng Hải Chúng, Mã Minh Long Thọ, Tổ Sư Các Tông đề nguyện vãng sanh. Ví như thác sanh trong hoàng cung, vừa ra khỏi thai mẹ, đã sang quý, lấn át quần thần. Đấy là nhờ vào sức vua. Đến khi khôn lớn, học vấn tài năng, mỗi mỗi đều đầy đủ, bèn có thể kế thừa ngôi vua, bình trị thiên hạ. Hết thảy bề tôi đều phải nghe chiếu dụ, đấy chính là vương lực, tự lực đều cùng có. Pháp môn niệm Phật cũng giống như thế. Chưa đoạn hoặc nghiệp, cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, liền thoát khỏi sanh tử. Ví như thái tử mới sanh đã sang quý, lấn át quần thần. Đã được vãng sanh thì hoặc nghiệp tự đoạn, quyết định bổ vào địa vị Phật. Như thái tử khôn lớn, thừa kế ngôi vua, bình trị thiên hạ. Lại nữa, những vị đã đoạn hoặc nghiệp như Mã Minh Long Thọ, Tổ Sư Các Tông, những vị đã đạt tới địa vị bổ xứ như Văn Thù Phổ Hiền, Hoa Tạng Hải Chúng, đề nguyện vãng sanh. Ví như thuở xưa, trấn giữ chốn biên cương quê mùa, chẳng thể kế thừa ngôi báu. Nay sống tại Đông Cung, chẳng bao lâu sẽ đăng cực lên ngôi vua. Xin hãy bỏ sạch thói cũ, đối với pháp môn này sanh lòng tín nguyện cùng cực, chuyên tinh tu tập thì vô tận phiền não nhanh chóng đoàn sạch, chẳng khó khăn gì. Vô lượng pháp môn tự nhiên chứng nhập, viên thành vô thượng Phật đạo, độ thoát vô biên chúng sanh, như trao bằng khoáng ra lấy lại vật cũ. Hãy nên cố gắng, hãy gắng sức lên